Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lại có nhân duyên lành đến với tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Hòa Thượng Viện Chủ cũng như toàn thể Chư Tôn Đức Tăng đã tạo cho chúng tôi nhiều thắng duyên. Do vậy cho nên lời đầu tiên cho phép chúng tôi cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Viện Chủ cùng toàn thể Chư Tôn Thiện Đức Tăng nơi bản tự được pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử đang hiện diện hôm nay tại giảng đường Xá Lợi, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với đạo tràng qua một chủ đề là hậu trì các căn. Tại sao chúng tôi nói đề tài này? Bởi vì cách đây vài bữa có một người Phật tử đã lên gặp chúng tôi và than thở: thưa thầy, con cũng biết đi chùa, con cũng biết tụng kinh, thế thì tại sao con còn nhiều phiền não quá? Có nghĩa là đi chùa là một chuyện, phiền não là một chuyện khác. Và thậm chí có người không phải chỉ có phiền não mà còn có nghiệp báo, rồi còn có chướng duyên. Có nghĩa là trong cuộc đời này đầy dẫy tất cả những khó khăn, những họa tai, những tai nạn xảy ra trong cuộc đời. Và đáng lẽ ra ta đi chùa là phải bình an, ta đi chùa là phải được tốt lành, thế thì tại sao trong lúc ta đi chùa ta vẫn gặp họa tai, trong lúc ta đi chùa ta vẫn gặp báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng? Xin thưa, ở đây để có thể giải thích được vấn đề này, chúng ta cần phải hỏi lại tự thân của chính bản thân ta rằng ta đã hậu trì các căn chưa. Bởi vì nếu chúng ta hậu trì được các căn thì xin thưa, giữa cuộc đời này đầy phong ba bão táp, giữa cuộc đời sóng gió ba đào, chúng ta sẽ vượt qua tất cả chỉ nhờ vào hậu trì các căn. Như vậy thì hậu trì nghĩa là gì và các căn ở đây là gồm có những gì? Xin thưa, hậu là bảo hộ, trì là gìn giữ. Có chữ hậu trì có nghĩa rằng chúng ta cần phải bảo hộ, chúng ta cần phải chăm sóc và chúng ta cần phải gìn giữ. Và nếu như ai có bảo hộ thường xuyên thì chúng ta sẽ được an lành. Nếu chúng ta gìn giữ mỗi lúc mỗi nơi thì ta cũng sẽ được bình an, hạnh phúc. Và bảo hộ ở đây và gìn giữ ở đây là bảo hộ và gìn giữ cái gì? Xin thưa, đó chính là sáu căn. Sáu căn là gì? Thưa các vị, đó chính là hậu trì con mắt, hậu trì cái lỗ tai, hậu trì cái lỗ mũi, hậu trì cái lưỡi, hậu trì cái thân và hậu trì cho cái ý. Và nói đến cái chữ hậu trì cho sáu căn này, các vị sẽ cười khẩy, trời ơi con mắt tôi nó sinh, nó ở với tôi là 30-40 năm nay rồi, ngày nào tôi cũng gìn giữ đôi mắt, chứ có ai mà không gìn giữ. Nếu con mắt không gìn giữ thì bây giờ nó đã đuôi rồi. Như vậy tự nhiên thầy kêu hậu trì sáu căn, hậu trì thêm con mắt để làm gì? Còn cái lỗ tai này là để nghe, mà kêu hậu trì nó để làm chi? Còn lỗ mũi này chả lẽ hồi đó giờ không biết ngửi sao, bây giờ phải hậu trì để cho nó biết ngửi? Nhưng mà xin thưa, chúng ta cần phải hiểu rõ hậu trì các căn là như thế nào, chứ không phải chúng ta chỉ hiểu một cách đơn thuần hậu trì con mắt. Con mắt có gì đâu hậu trì. Và nếu như lỡ nó có bề nào, nó lỡ nó có nhậm thì chúng ta đi bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ ở giữa thế gian chỉ có trị được về bệnh của con mắt ở bề ngoài mà thôi. Nếu như con mắt đó nó không tỏ, nó bị đục, nó bị lên một lớp đục tinh thể, thì bác sĩ sẽ mổ cái đục tinh thể nó ra và mắt chúng ta sẽ sáng trở lại. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là con mắt bệnh đó, mà con mắt nó có những cái bệnh khác thưa các vị. Bệnh khác đó là gì? Tức là cái bệnh mà nó thấy mắt, mà nó thấy sắc nào đẹp đẹp là tự nhiên mắt nó chớp lìa, cái chỗ đó mới là bệnh đó thưa các vị. Rồi thậm chí có những con mắt mà nó nhìn chỗ nào đẹp quá, nó nhìn chết chân luôn thưa các vị, nó không có chớp. Như vậy thì nó nhìn chết chân đó có bệnh không thưa các vị? Nhìn chằm chằm vào người khác có bệnh không thưa các vị? Có bệnh không? Dạ cũng là bệnh. Bệnh nhìn chằm chằm. Còn bây giờ không có nhìn chằm chằm mà bệnh mà giống như đèn pha máy, cái mắt nó sẽ chớp lia như vậy, có bệnh không? Dạ cũng bệnh luôn. Có nghĩa rằng từ ngay chỗ chớp lia hoặc là con mắt nó bất động trước một sắc đẹp nào đó và nó im ru bà rù, nó đứng luôn vậy, nguy hiểm lắm thưa các vị. Vì sao vậy? Nó đang nắm giữ cái tướng riêng, nó đang mê đắm với một cái thanh sắc. Và từ ngay chỗ đó cho nên nó mệt mỏi. Tại sao nó mệt mỏi? Đâu phải nó nhìn xong buổi sáng rồi bắt đầu tối không nhìn, tối về tới nhà hết nhìn rồi nhưng mà vẫn còn nhớ sắc đó không thưa các vị? Nhớ không? Tối ngủ có nhớ không thưa các vị? Có nhớ không? Dạ. Và người nào nhớ như vậy ta gọi là bệnh đó thưa các vị. Đó là bệnh. Rồi thậm chí có nhiều người gọi cái bệnh đó là bệnh tê tê. Bệnh tê tê là bệnh gì vậy? Hả? Dạ trời, các vị cũng rành ghê ha. Dạ đúng như vậy đó. Bệnh tê tê là bệnh tương tư. Nhưng mà tương tư mà người ta không đáp ứng thì cuối cùng chuyển vào bệnh gì? Thất tình. Cho nên hai cái bệnh này khổ ghê gớm lắm. Không biết các vị có thấy khổ không? Biết không? Có kinh nghiệm chưa? Quá trời luôn phải không? Dạ vâng. Từ ngay đó cho nên mặc dù ta có niệm Phật, mặc dù ta có lên chùa, mặc dù ta có tu, nhưng mà tu thì tu, thất tình vẫn cứ thất tình. Tu thì tu nhưng mà tương tư thì vẫn cứ tương tư. Từ ngay đó cho nên phiền não chướng nó tới, nghiệp chướng nó tới, làm cho chúng ta vẫn tiếp tục khổ não. Tiếp tục khổ não. Sống ba đào vẫn dấy khởi. Sống nằm ở đâu? Nằm ngay con mắt. Bình thường đang ăn ngon ngủ được, tự nhiên mấy bữa nay không biết tại sao từ ngày con mắt nó chớp lia, nó ăn không được, nó ngủ cũng không yên, mà ngày nào cũng mắt ngỡ trao tráo. Và xin thưa, mẹ mà thấy được cái chuyện đó, mẹ nói rồi, nó bị bệnh tê tê. Tại kinh nghiệm người lớn ai cũng biết, thưa tất cả các vị, không ai trong cuộc đời không trải qua những cái cảnh khổ và những cảnh bệnh đó. Cho nên ai muốn dứt trừ cái khổ đó cần phải hộ trì con mắt. Như vậy hộ trì ở đây là gì? Hộ trì và nói, mắt ơi mắt, tao xin mày, mày đừng có chớp nữa. Mày mà chớp nữa là hồi tao chết luôn. Hộ trì là như vậy đó thưa các vị. Chăm sóc cho con mắt và nói, mắt ơi mắt, đừng chớp nữa. Bởi vì cái nhìn đó thật ra chỉ là ảo giác, không thật đâu. Không thật đâu. Có nghĩa rằng cái ảo giác là mình tưởng người đó đẹp, nhưng mà thật ra con người chỉ đẹp khi nó còn hương còn sắc. Giống như đóa hoa phù dung, Các vị nào mà đã từng cầm cây phù dung và thấy hoa phù dung thì đẹp lắm thưa tất cả các vị. Nhưng mà tại sao người ta đặt cho nó là phù dung? Bởi vì cái loài hoa này nó rất đặc biệt, buổi sáng là đã bắt đầu nở và tới tối là nó đã héo và nó đã rụng. Chỉ trong đúng một ngày thôi thưa tất cả các vị. Và cái đóa hoa đó trong một ngày nó cũng tiến triển, nó diễn biến rất là rõ. Chẳng hạn như sáng sớm là màu trắng tinh khôi, nhưng mà tới hơi trưa giờ này chút xíu là bắt đầu tím tím đỏ đỏ, rồi tới trưa chút xíu nữa bắt đầu đỏ đỏ nó nhiều hơn, rồi tới chiều là xin thưa bắt đầu nó héo cụp lại và nó rớt xuống. Cho nên người ta nói đóa hoa này nó phù dung quá, nó không có vững bền, nó không có ổn định. Và xin thưa, từ ngay chỗ đó qua phù dung, cho nên nhiều người đã liên tưởng đến cuộc đời của mỗi con người cũng y chang như vậy đó thưa tất cả các vị. Bình thường chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này ta sống quá lâu, nhưng mà cũng có người nói cuộc đời này quá ngắn, tức là tùy theo tâm trạng. Người nào mà thích thú với cuộc đời này thì nói rằng cuộc đời sao mà ngắn ơi là ngắn. Tức là người nào mà trong nhà mà có 1.000 cây vàng ăn chưa hết mà tự nhiên tới giờ chết, mình sẽ nói rằng ngắn ơi là ngắn. Nhưng mà ngược lại, người nào mà không có tiền ở trong nhà, xin thưa người đó nói sao cuộc đời nó dài ơi là dài. Có nghĩa rằng dài ngắn là tùy theo tâm trạng. Có nghĩa rằng tâm trạng người nào mà trong giai đoạn sung sướng thì cảm thấy cuộc đời là ngắn, còn người nào mà trong tâm trạng mà thấy cuộc đời này là nỗi khổ và niềm đau thì xin thưa cuộc đời này nó sẽ dài đằng đẵng, và thậm chí người này còn muốn kết thúc cái cuộc đời đó bằng một cái chết nhanh hơn để mình tìm con đường giải thoát ra khỏi phiền não. Cuộc đời mà phiền não quá chịu cũng không nổi, báo chướng nhiều quá cũng chịu cũng không nổi, nghiệp chướng nhiều quá cũng chịu cũng không nổi. Có nghĩa rằng chúng ta sống là phải cho chúng ta thở có niềm vui. Đằng này cứ hết đợt sống này đến đợt sống khác, nó đặt trên đầu của chúng ta. Và lúc nào chúng ta cũng gieo vào trong tâm trạng của mình một nỗi buồn, một nỗi sầu, một nỗi ưu tư. Ai chịu nổi thưa các vị? Không ai chịu nổi với cuộc đời như vậy. Nhưng mà không chịu nổi cũng phải ráng chịu. Chịu nổi hay không chịu nổi là chuyện của mình. Vấn đề là ta phải ráng chịu. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta tưởng tượng ta đang có 2 con mắt, mà nếu một ngày nào đó ta mất 2 con mắt này, các vị chịu nổi không thưa các vị? Chịu nổi không? Dạ rõ ràng là không chịu nổi. Đang có 2 mắt tự nhiên giờ 2 mắt nó không còn, tức là bị một cái gì đó, bị té hay bị gì đó, cuối cùng mắt nó đuôi, xin thưa một thảm họa. Mình không chịu nổi, nhưng mà xin thưa không chịu nổi rồi cũng phải chịu nổi thôi. Có nghĩa rằng mình không chấp nhận cũng phải đành chấp nhận. Chứ chả lẽ bây giờ mới vừa đuôi đôi mắt cái nói thôi tôi chắc tôi chết, tôi tự tử chết cho rồi đi, chứ để đuôi đôi mắt làm sao sống. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xuống đi, bao nhiêu người khác họ đuôi từ nhỏ, cuối cùng họ vẫn sống thôi, phải sống thôi. Và tay chân của chúng ta đang lành lặn, nhưng một tai họa nó ập tới, cuối cùng tay chân nó hư hết. Và lúc bấy giờ ta buồn ta thảm, nhưng mà buồn thảm bao nhiêu rồi cũng phải sống. Nhưng mà tất cả những tai họa đó từ đâu tạo ra? Tại sao chúng ta đuôi con mắt? Tại sao chúng ta bị điếc? Tại sao chúng ta bị câm? Tại sao chúng ta bị mất tay, mất chân? Xin thưa là bởi vì chúng ta không biết hộ trì 6 căn, không biết hộ trì con mắt, không biết hộ trì cái lỗ tai, không biết hộ trì cái lỗ mũi. Tại sao là gọi mình là không biết hộ trì? Các vị sẽ nghe và các vị cũng không đồng ý. Xin thưa, hộ trì cái lỗ tai ở đây là tiếng nào chúng ta nên nghe và tiếng nào chúng ta không nên nghe. Tiếng nào tiếng thị phi, tiếng nào tiếng của bà tám, đừng có nghe, nghe là chết luôn. Chẳng hạn như vợ chồng trẻ còn son đang sống rất hạnh phúc, nhưng mà có một bữa nọ bà tám đi tới, bà tám mới nói với cái cô đó: cô ơi cô, hồi tối hôm qua tôi thấy chồng cô chở một cô gái mà tóc dài tha thước và đi trên đường phố. Và xin thưa, sau khi nói xong thì lúc đó chuyện gì xảy ra thưa các vị? Người vợ có ghen không? Ghen không? Ghen không? Có giận không? Quá giận, quá ghen. Chiều hôm đó người chồng đi làm về và vô là lúc đó là bình thường là kêu anh và ăn cơm anh rồi rửa mặt rửa tay cho anh. Còn đằng này không có một lời. và lúc bấy giờ là phủ lên trên khuôn mặt là một cái khuôn mặt lạnh như tiền và không nói một tiếng nào. Người chồng không biết chuyện gì xảy ra và hỏi một hồi thì người vợ mới nói: anh thì vui rồi, có người khác rồi ha, lúc này không cần về ha. Và cứ đai nghiến và nói những lời hằng học như vậy. Và sau cùng tới khuya thì người vợ mới tức hết, nói hết toàn bộ câu chuyện. Người chồng mới nhở lẽ ra: trời ơi, thì ra như vậy. Thật ra người chồng không hề có chuyện đó, nhưng mà chỉ vì một câu của bà Tám thôi khiến trong nhà của người ta lục đục. Nhưng mà cái lỗi ở đây, xin thưa cho chúng tôi hỏi các vị, lỗi đây là tại bà Tám hay tại người vợ? Hả? Tại người vợ hay tại bà Tám? Hả? Tại người vợ? Tại cả hai. Dạ. Dạ, các vị nào mà nói tại cả hai, nói vậy nó chắc ăn. Nó không trúng chỗ này thì nó cũng trúng chỗ kia. Dạ. Dạ, tại bà Tám. Nếu như không có bà Tám thì không nói vô nói ra thì gia đình người ta đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Cho nên lỗi nặng nhất là bà Tám, phải không? Các vị công nhận điều đó không? Hả? Ồ, có cô lắc đầu, cô không chịu. Trong đạo tràng của chúng ta có một cô không chịu, lắc đầu không chịu. Không thể đổ thừa tại bà Tám. Hả? Dạ đúng. Bà Tám trên đời này nhiều lắm, chả lẽ mình cứ tối ngày tại bả, cứ đổ thừa hoài đâu có được, thưa các vị. Mà phải đổ thừa là tại mình. Vì sao vậy? Mình không chịu hộ trì cái lỗ tai, không chịu hộ trì cái lỗ tai. Có nghĩa là nghe ai nói đừng dỗi tin. Chính vì mình tin cho nên cuối cùng trong gia đình mới bắt đầu có lộn xộn xảy ra. Tại mình tin. Bà Tám nhiều lắm. Bây giờ mình đổ thừa bà Tám này, đuổi bà Tám này đi, bà Tám khác tới. Rồi có khi không phải là bà Tám, có khi ông Tám nữa làm sao. Cho nên chả lẽ cứ ngồi đó đổ thừa hoài sao được. Thế gian người ta có cái miệng mà. Bây giờ chả lẽ mình người ta vừa mở miệng đó, bịt miệng người ta lại không cho ta nói, được không? Không nói trong nhà mình, họ ra đường họ nói, cũng vậy thôi. Người ta có cái miệng. Và người ta có những người nhiều chuyện, có những người thị phi, có những người bà Tám cứ tán chuyện ra và có chuyện để mà nói hoài. Như vậy chúng ta không thể đổ thừa người khác được. Mà nếu như cần phải định tội thì ta phải định tội chính bản thân của mình. Tại mình tin. Nếu như mình không tin thì bà Tám có tới không, thưa các vị? Tới không? Cho nên đổ thừa bà Tám đâu có được. Mình không tin, bà Tám bà tới một lần, sau đó bà chạy re luôn. Và lúc đó bà quay lại nói xấu mình, là mình không chịu nghe lời ai hết. Họ đang làm cho gia đình mình xào xáo và làm cho gia đình mình mất ổn định. Đó là do mình không biết hộ trì cái lỗ tai. Khi mình hộ trì cái lỗ tai rồi, xin thưa, không ai nói được. Bà Tám vừa thấy mặt mình là bà né chỗ khác. Né chỗ khác có nghĩa rằng mình không tin được những điều mà người ta đưa ra tin dịch, để rồi sau đó làm cho mình phiền não. Tự nhiên từ lúc mình tin là từ lúc đó là tự nhiên mình nấu cơm trong bực bội, mình giặt đồ trong bực bội, rồi sau đó nói mình làm chết bỏ ở nhà để cho ổng re ở ngoài, làm sao chịu nổi. Từ ngay đó ta thấy mối bất hòa mỗi lúc càng lớn hơn. Và cuối cùng định lỗi là của ai? Xin là lỗi là tại mình thôi. Rồi có người là mắt thấy sắc chớp lìa, hỏi lỗi của ai? Lỗi là tại người đó đẹp quá. Nói vậy được không, thưa các vị? Đâu có thể nói vậy được. Có lẽ người đó đẹp quá rồi cuối cùng ta động tâm sao? Có lẽ người đó đẹp quá cuối cùng ta bắt đầu sinh khởi tâm tham lam. Mà tham lam là mong muốn để có, mà mong muốn không được thì lúc bấy giờ ta giận dữ. Và ta giận dữ rồi cuối cùng ai mà lén phén với người đó là ta giết. Từ ngay chỗ con người rất là dễ thương, sau đó cuối cùng vì một chữ thất tình, vì mình thương người ta không đáp ứng, mà người ta đi đáp ứng chỗ khác. Từ ngay đó cho nên cứ xem người nào mà cứ tới với câu đó là mình giết sạch. Mình giết sạch hết. Như vậy cuối cùng ta trở thành cái gì? Một cái con người mất cả lý tính. Và lúc đó trong con người ta nó lộ nguyên hình là thú tính. Và với một cái con người thú tính như vậy, xin thưa người con gái đó nhìn một người thú tính như vậy có chấp nhận không, thưa các vị? Chấp nhận không? Dạ xin thưa, con điên mới chấp nhận. Chứ còn người bình thường tỉnh táo sợ lắm. Người này đã từng giết người, đã từng lịch, từng làm cho mình đau khổ và sầu muộn. Bây giờ mình gửi thân cho người này đã chắc chết nữa. Cho nên người mà điềm tĩnh, biết hộ trì các căn thì người này sẽ là những người tốt. Còn ngược lại, người nào mà không biết hộ trì các căn, đây chính là những người xấu. Bởi vì cuộc đời của bản thân của người đó còn không yên ổn thì làm sao họ mới có thể đảm bảo cho mình được an ổn được, thưa các vị. Hậu trì ở đây còn là sự hậu trì của cái lỗ mũi. Lỗ mũi thì sao phải hậu trì? Xin thưa, không biết các vị nghĩ gì sao, chứ những lúc mà đi trên đường phố mà lúc nào có xe rác đi kế bên, chúng tôi thấy khó chịu lắm, thưa các vị. Đường phố đang sạch trơn vậy đó, tự nhiên xe rác chạy ngang, cái mùi thum thủm bắt đầu nó bay vào lỗ mũi mình, khó chịu lắm, thưa các vị. Nhưng mà khó, nếu mình lỡ mình khó chịu, mình cào nhào thì ai mệt, thưa các vị? Thưa các vị, ai mệt? Dạ mình mệt thôi. Mình khó chịu thì mình mệt, nhăn mày nhăn mặt. Mà người nào nhăn riết thì mặt nó nhăn, nó xấu luôn. Còn người nào mà miệng cào nhào hoài thì xin thưa, tự mình mệt thôi. Mình nói riết hết hơi thôi, cuối cùng mình mệt thôi, chứ không ai giải quyết được vấn đề. Cho nên cái lỗ mũi của mình nó kỳ cục lắm, thưa các vị. Thối nó không chịu, nhưng mà thơm nó chịu không? Đi ngang qua người nào mà xịt dầu thơm mà thơm quá chừng thì lúc đó các vị thấy sao? Chịu không? Chịu không? Hả? Và chẳng những chịu mà còn mở to lỗ mũi hít cho đầy bụng luôn nữa. Thích mùi thơm, ghét mùi thối. Nhưng mà cái mùi thơm đó chỉ là ảo giác thôi, thưa tất cả các vị. Vì sao vậy? Mùi thơm đó là ra đường phải xịt xịt vô thì một hồi nó còn thơm. Nhưng mà nếu chúng ta đi đi công chuyện mà quá giờ thì cuối cùng còn thơm không? Và cái mùi thơm đó bắt đầu nó tan biến, và nó bắt đầu nó lộ nguyên hình. Đó là cái mùi gì? Mùi gì thưa các vị? Hả? À, mùi hôi. Và ta gọi đó là mồ hôi. Mồ hôi đó là, có nghĩa là cái mùi đó khó chịu lắm. Đó là bản chất thật nguyên si về tình trạng con người của mình là như vậy đó. Cho nên cái xịt xịt đó chỉ là một ảo giác, khiến cho người ta cảm giác là thơm tho và thích thú. Nhưng mà thật ra chúng ta không nhìn ra được cái màn ảo giác mà nó đã che phủ chúng ta từ bao đời. Chẳng hạn như có những đôi vợ chồng trẻ thương nhau dữ lắm, nhưng mà khi mà về sống chung một thời gian bắt đầu làm đơn ly dị. Làm đơn ly dị. Và quan tòa mới hỏi tại sao làm đơn ly dị. Người vợ mới nói rằng không thể nào chịu nổi, ông ngủ ông ngái dữ quá. Ông ngái dữ quá. Mà lúc mà thương thì không nghe nói. Thì sau đó cô gái này trả lời với quan tòa: dạ lúc thương ông đâu có ngủ ngày nào, cho nên đâu có biết. Còn bây giờ ông về nhà và sau cái đám cưới rồi, cuối cùng ông ngái dữ quá và không cách nào ngủ được, và đêm nào cũng như đêm nấy. Và cái kiểu này thôi, trắng dần con mắt, thằng đêm như vậy thì chỉ có nước chết thôi. Cho nên cuối cùng xin làm đơn ly dị. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta lúc đang yêu thì ta quên đi tất cả mọi cái khuyết điểm của người khác. Và đến khi mà ta được rồi thì bắt đầu ta moi móc tất cả các khuyết điểm của người khác ra, là như thế này, ngủ gái dữ quá, hay là ngủ mớ dữ quá, hay là tánh hư tật xấu bắt đầu sinh khởi. Tiền bạc lúc mà còn đang quen thì tiền bạc rất là nhẹ nhàng, cần bao nhiêu đưa bao nhiêu. Nhưng mà khi mà bắt đầu về ở rồi, tính từng đồng, sáng nay đi chợ bao nhiêu, tính đưa từng đồng từng cắt. Và nếu lỡ dư 200 đồng cũng phải về trả lại. Xin thưa, cái với cách tính toán đó không ai chịu nổi, thưa các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng bản thân chúng ta không biết hộ trì các căn. Chúng ta để cho các căn buông lung, ta để cho căn phóng túng, ta sống theo tự do và theo cái bản năng của con người. Và từ ngay chỗ bản năng đó, bao nhiêu cái tánh xấu đều hiển lộ ra hết. Từ ngay đó, cho nên lúc bấy giờ với những cái bản năng có tham lam, có ích kỷ, có giận hờn, có ganh ghét và có đi đánh ghen, xin thưa tất cả những yếu tố đó đều là yếu tố để tạo nên ác nghiệp. Tạo nên ác nghiệp. Chẳng hạn như chúng tôi đọc một cái tờ báo Tuổi Trẻ đưa ra một cái cảnh rất là thương tâm. Một chàng trai chưa bao giờ giết hại một ai, nhưng mà cuối cùng giận quá vì người vợ của mình đã đi ngoại tình với một người khác ở trong xóm. Và cái anh chàng này khi biết chuyện ngoại tình đó, cho nên anh đã tới và đã nói với gia đình đó, nói với mẹ người đó: cô ơi, cô nói lại với con của cô, bởi vì con của cô hiện nay là đang lôi kéo vợ của con, và con thấy tình trạng này con thấy con không ổn, cho nên con thưa với cô. Và sau đó gặp luôn cả người con trai của cô đó và nói: anh ơi, anh không nên làm như vậy, vì đây chính là vợ của tôi, và anh làm như vậy thì cả xóm này người ta đang nói xấu tôi, cho nên tôi thấy không ổn. Nhưng mà sau khi nói xong rồi, người này rất có tình, người này rất có lý, và giải thích như vậy là rất là ổn thỏa. Thế mà chàng trai kia lại không đồng ý: vợ của anh giữ trong nhà đi, còn khi cổ ra đường thì cái đó là quyền của tôi, tôi không có đến nhà anh, mà tôi chỉ ở ngoài đường thôi. Như vậy thì vấn đề của anh tự giải quyết. Có nghĩa rằng anh không dạy vợ được anh là lỗi của anh, chứ còn không phải lỗi của tôi. Anh không nên tới nhà tôi nói với chuyện với mẹ tôi, và cũng không nên nói chuyện với tôi, mà anh nên về nói chuyện vợ của anh. Nhưng mà thực tế, khi anh về nhà, anh gặp vợ, anh không nói được, anh rất khó nói. Và cuối cùng, người vợ đó vẫn kiếm chuyện ra khỏi nhà và vẫn tằn tiểu lấn quẩn với cái anh đó. Và cuối cùng anh này không chịu nổi và anh đi rình. Một hôm anh thấy hẹn nhau trong khách sạn và anh đứng đợi sẵn ở ngoài, và sau đó anh đã xả con dao và giết chết cái anh chàng mà lấn quẩn với vợ của mình. Và sau khi xong hết rồi, cuối cùng sau khi ra tòa, tòa mới tuyên án anh là tù chung thân. Vì sao? Hành động anh giết là quá dã man và là quá thú tính. Anh không còn cái bản năng của con người, tức là hậu trì sáu căn không có, không biết làm chủ bản thân của mình, và do vậy cho nên cái bản năng nó tự phát và giết người đến cái mức độ khủng khiếp. Rất nhiều cái vết dao và chém đến chí mạng, và anh đã chết tại chỗ. Và cái ngày mà anh tuyên án như vậy, người vợ đứng ở dưới cũng khóc, khóc hết nước mắt, mà không biết rằng giọt nước mắt đó khóc cho ai. Không biết là khóc cho người chồng đang bị kêu oan, hay là khóc cho người tình đã chết. Thưa các vị, khóc cho ai thưa các vị? Hả? Dạ, có người nói khóc cả hai. Đúng không thưa các vị? Đúng không? Dạ, có thể đúng. Tại mình không biết người đó ra làm sao. Có thể là khóc cho cả hai, bởi vì cô này là nguyên nhân để cho người chồng cũ của mình đã không làm chủ được bản thân. Nhưng mà tại sao mà cái anh chàng này không làm chủ? Bởi vì còn thương vợ một cách tha thiết, trong khi đó thì cái người vợ này không còn thương anh nữa. Và đã bao lần nói với anh là không còn thương nữa, thôi đừng nhau, đừng làm khổ cho nhau, đừng bao giờ chung sống. Và khi đã không còn thương nhau thì thôi mình chia tay, đường ai nấy đi. Nhưng mà anh này vẫn nhất mực không là không. Cô muốn chia tay nhưng mà tôi không muốn chia tay, và tôi ép cô phải làm vợ của tôi. Và cái chỗ vấn đề là ở chỗ này. Cô này cũng giải thích cho anh này nghe, nhưng mà anh này cũng không chịu. Không phải là tình vẫn còn, mà tình đã hết. Và nói cho anh này nghe, nhưng mà anh này không chấp nhận. Có những người họ ghen tuông, ghen bóng, ghen gió, và yêu một ai muốn người đó phải là của mình, chết ở ngay chỗ của mình đó thưa các vị. Từ ngay chỗ của mình đó nên tạo ra ác nghiệp, và khi ác nghiệp tạo ra bây giờ phải ở tù, bây giờ không lo lắng được cho người vợ của mình, và bây giờ mình đã giết chết tình địch và người vợ mình trở thành người cô đơn, và bây giờ phải tự bản thân đi lo, và cô mới cảm thấy cô đã tạo ra một ác nghiệp. Cô cũng tạo ra ác nghiệp, người chồng cũ cũng tạo ra ác nghiệp, từ ngay đó làm cho cái người mà người tình mới yêu là đang đau khổ sầu muộn cho đến chết. Và có những người sau khi mọi đánh ghen xong, có những người chưa chết nhưng mà mang một cái khuôn mặt khủng khiếp, tức là bị tạt axit mà nó làm hư hết phân nửa khuôn mặt. Lúc bấy giờ sống thế nào đây? Có dám ra đường mang cái khuôn mặt mà bị axit tạt như vậy để trường mặt giữa đường, giữa phố hay không? Xin thưa không dám. Từ ngày đó chỉ mang một cái khăn để mà quấn quanh người, không cho ai biết mình có khuôn mặt dị hợm và khủng khiếp như vậy. Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta từ ngày đó là cũng đã tiêu tùng rồi. Tất cả mọi người vì không kiềm chế được cái bản tánh của chính mình và không biết hậu trì, từ đó gây ra bao ác nghiệp. Và từ các ác nghiệp đó cho nên có những người sau khi chịu tù đài cuối cùng vẫn phải chịu thêm cái nghiệp báo. Có những người sinh ra không có tay, không có chân. Có những người sinh ra gặp hết tai họa này đến tai họa nọ. Và ta làm người nhưng mà thật sự không phải là con người thật sự, thật thụ. Có người là phải có đầy đủ diễm phúc, đầy đủ phước báo, có tiền, có bạc, có phước báo để mà chúng ta an ổn giữa cuộc đời này. Tức là ba nhu yếu đời sống con người, đó là cái ăn, cái mặc, cái ở là phải đầy đủ. Ít ra ta phải có một căn nhà, ít ra ta cũng phải có mặc sang trọng, ít ra ta cũng phải có ăn điều điều. Có nghĩa rằng đây chính là nhu cầu thiết yếu của một đời người. Mà bây giờ ba nhu cầu này không có thì làm sao sống nổi? Mặc dù trước đây có một thuật ngữ mà người ta thường hay nói, đó là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Có nghĩa là cứ sinh ra đi rồi tự động là sống được thôi, không cần phải lo. Nhưng mà cái cách nói như vậy rõ ràng không đúng lắm. Bởi vì cái cách nói đó là thuở xa xưa đất đai màu mỡ phì nhiêu, cho nên con người sống rất dễ. Còn ngày nay, xin thưa, đất thì mỗi ngày mỗi chật, và người mỗi lúc mỗi đông. Và tính trên phương diện giá đất tại Việt Nam thì xin thưa, người ta đang thống kê Việt Nam đang có giá đất cao số 1 trên thế giới. Hồi đó Nhật Bản là cao số 1. Mà tại sao Nhật Bản cao số 1? Nó cũng có lý do. Bởi vì Nhật Bản là một hòn đảo, đất của một hòn đảo. Từ ngay chỗ đó cho nên đất muốn mở rộng ra cũng không được nữa rồi. Và do vậy đất đai ở Nhật Bản nó mắc dữ lắm thưa các vị. Nhưng mà không ngờ là Việt Nam bây giờ đất cũng trời thần đất lở. Tất đất đúng là tất vàng. Ngày xưa chúng ta nghe câu tất đất tất vàng chỉ là nghe trong sách giáo khoa thôi. Mình Việt Nam có rừng vàng, biển bạc và tất đất của mình nó trở thành giá trị tất vàng. Tưởng rằng chỉ là những câu chuyện mình nghe trong giáo khoa được tôn vinh lên một đất nước Việt Nam. Nhưng ngày nay nó trở thành sự thật hết rồi thưa các vị. Tất đất ngày nay trở thành tất vàng. Hai căn nhà ở gần cái bên, ban đầu không có hàng rào, rất là vui vẻ. Nhưng mà từ ngày giá đất nó lên, tự nhiên bắt đầu có cái hàng rào. Nhưng mà hàng rào người ta xây không biết sao, nó ẹo qua một chút xíu, chỉ có một tấc thôi. Nó không thẳng mà nó ẹo qua có một tấc thôi. Thế mà hai gia đình đánh nhau tới chỗ lỗ máu đi tù. Chỉ một tấc thôi thưa các vị. Bởi vì một chút xíu đó thôi mà nó cũng thêm được một cây vàng, hai cây vàng. Cho nên người ta chết và đắm dính mắt vào trong vàng. Đó là vì sao? Lo, không lo, hộ trì sáu căn. Cần phải hộ trì con mắt, cần phải hộ trì cái lỗ tai, cần phải hộ trì cái lỗ mũi, để ta không tức giận, ta không chửi bới. Người nào mà lỡ buổi sáng sớm mà quét nhà, họ quét nhà xong họ hốt rác đi, họ không biết đổ đâu. Có những nơi là cái hệ thống vệ sinh chưa tốt, từ ngay do đó cho nên họ quét xong họ hốt rác, họ quăng qua phía trước nhà của người khác. Rồi người đó sáng sớm dậy thấy đống rác kỳ quá, hốt quét lại qua nhà của mình. Nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta không biết hộ trì sáu căn, cuối cùng ta ra ta chửi lộn với họ một chập. Mà chửi lộn xong rồi cuối cùng ta có an ổn hay không? Không an ổn. Nguyên ngày hôm đó ta cảm thấy bực bội, nguyên ngày hôm đó ta cảm thấy tức tối, nguyên ngày hôm đó ta cảm thấy ăn không được, nguyên ngày hôm đó ta thấy ngủ không yên. Cho nên sự tức tối như vậy là sai lầm. Nếu giả sử họ quét qua nhà của mình, xin thưa, ai mà bình tĩnh kiểm soát hộ trì sáu căn, xin thưa, ta lấy rồi ta hốt, hốt xong ta bỏ vô bịch ni lông, bỏ bịch ni lông rồi không có chỗ đổ, xin thưa, ta máng vô chiếc xe, ta chạy ra Sài Gòn coi chỗ nào có thùng rác đổ dưới đó. Cho nên chỉ có một việc làm rất nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà phước đức sẽ rất nhiều. Phước đức ở chỗ nào? Không có tức, không có giận, không có buồn. Và đối với người hàng xóm là thản nhiên. Và thậm chí Thậm chí là nếu ngày mai họ quét nữa, hốt nữa, ngày kia họ quét nữa, hốt nữa, ngày nào mình cũng hốt như vậy, làm được không thưa các vị? Dễ không thưa các vị? Dễ không? Dạ vâng, nếu các vị mà trả lời dễ chúng tôi mừng quá. Bởi vì các vị trả lời dễ thì các vị mới an ổn, các vị mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì các vị biết hộ trì sáu căn cho nên các vị nói dễ. Nhưng mà có nhiều người nói chúng tôi, thưa thầy con đâu có ngu, tại sao rác của nó không hốt, nó đẩy qua nhà con, con đâu có ngu. Có nhiều người nói như vậy đó thưa các vị. Và thậm chí họ nói là con á, mà gặp trường hợp đó con qua con chửi tới nơi, tại nó lén lén 5 giờ sáng nó quét qua rồi con không nói, chứ còn nó mà nó quét mà lúc con thấy nó chết với con. Có nhiều người nói như vậy đó thưa các vị. Đó là chúng ta không biết hộ trì sáu căn. Cho nên khi chúng ta hộ trì sáu căn, xin thưa cuộc sống này sẽ vô cùng tốt đẹp và không có vấn đề xảy ra. Rồi ta mới hộ trì cho cái thân của chúng ta, đừng bao giờ đánh nó, cũng đừng bao giờ tác động làm cho nó đau khổ, làm cho nó khổ não. Và ta phải hộ trì cho cái tâm và cái ý của chúng ta. Cái ý của chúng ta có ba loại độc hại. Thứ nhất là tham lam, thứ hai là sân hận, thứ ba đó là si mê tà kiến. Với ba cái ý đó, chính là ba cái ý mà khiến chúng ta trôi lăn trong nỗi khổ và niềm đau, tức là trong cuộc đời đau khổ và sầu muộn. Cho nên phải hộ trì. Hộ trì đừng cho tâm tham sinh khởi, hộ trì đừng cho tâm giận dữ, phẫn nộ sinh khởi, hộ trì để chúng ta đừng có hiểu một cách sai lầm. Đó là tà kiến. Có những người xin thưa rất là gia trưởng trong gia đình của mình và trong cuộc sống, đi đâu cũng nói mình là hay, mình nói là đúng, người khác nói là sai. Nhưng mà thỉnh thoảng họ nói cũng đúng lắm, nhưng mà không phải lúc nào cũng đúng đâu thưa các vị. Trong 10 việc chúng ta nói ít nhất thì cũng có một việc đúng, hai việc đúng, nhưng mà không phải là toàn bộ. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang sống trong thế giới của tương đối, thế giới của vọng tưởng. Thế giới của vọng tưởng. Chúng ta nhìn ở một đất nước Việt Nam là lớn hay nhỏ, xin thưa nếu so với các nước Đông Nam Á như là Campuchia hay là Lào hay là Indonesia, Malaysia, xin thưa Việt Nam là lớn. Việt Nam là lớn. Nhưng mà so với các nước khác, Việt Nam chút xíu thôi. Chẳng hạn như so với đất nước Trung Hoa thì Việt Nam không bằng một tiểu bang nhỏ của họ. So với 25 tiểu bang của đất nước Ấn Độ thì Việt Nam chỉ bằng một tiểu bang của họ thôi. Và đất nước Ấn Độ tới 25 tiểu bang như vậy, cho nên mới thấy đất nước của họ rộng mênh mông. Cho nên cái nhỏ hay lớn của đất nước Việt Nam nó cũng chỉ là tương đối. Nó chỉ là tương đối. Và nếu là tương đối thì đâu có nào đúng và đâu có nào sai. Ta không thể dành Việt Nam là lớn. Và có nhiều người còn đang nói Việt Nam sau này sẽ trở thành cường quốc. Cường quốc để làm gì? Mình háo thắng để làm gì? Cái quan trọng là ta hiểu và nhìn thấy rõ sự thật của cuộc đời. Sự thật của cuộc đời đó là ta làm con người và ta sống với an vui của con người. Đừng để cho tâm thức mình bị vọng động. Hộ trì sáu căn để cho cuộc đời chúng ta được bình an, để cuộc đời chúng ta được an ổn và được hạnh phúc. Cái đó mới là điều quan trọng. Có nhiều người tranh đấu, đấu tranh suốt cả cuộc đời, cuối cùng chưa thấy được một ngày vui trong cuộc sống. Và nói như vậy, với sáu căn chúng ta thấy là mỗi một căn nó đều có một ý khác nhau. Chẳng hạn như từ nơi nhãn căn nó sẽ tiếp xúc với trần và sau đó nó sẽ sinh ra nhãn thức. Từ ngay lỗ tai chúng ta nghe, rồi sau đó ta nghe âm thanh, rồi sau đó nó sinh ra một cái nhĩ thức. Từ ngay cái lỗ mũi, sau khi ta ngửi nó sẽ sinh ra một cái tỷ thức. Từ ngay cái lưỡi là thiệt, lúc bây giờ ta sẽ nếm cái gì đó ngon, ngọt, mặn, chua gì đó, nó sẽ có một cái ý của nó. Cái lưỡi nó có ý của cái lưỡi, và con mắt nó có cái ý của con mắt, và cái lỗ tai nó có cái ý của lỗ tai. Và như vậy thì trong sáu căn này của chúng ta cũng không thống nhất. Nó không thống nhất. Chẳng hạn như một cái dĩa thức ăn, mắt nó nhìn, nó nói trời ơi ai mà làm cái dĩa thức ăn này đẹp quá, tức là trang trí hình trên đó đẹp lắm. và thậm chí là có cắt củ cà rốt thành con thỏ nó chạy trên trên cái đĩa nữa, nhìn là thôi là muốn ăn ngay, con mắt nó nói nhìn là muốn ăn ngay. Nhưng mà đến khi người đó nếm rồi, người đó mới nói trời ơi nhìn thì ngon mà sao mà nó mặn dữ vậy, nó mặn dữ vậy, tức là lưỡi nếm là khác, nhưng mà lúc ngửi thì lại khác nữa. Ngửi một cái đĩa nó thơm phức, mình chưa ăn thôi mà thấy nó mùi nó thơm bay 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 lên là đã thấy muốn ăn rồi. Mũi nó muốn ăn, con mắt nó nhìn nó cũng muốn ăn, nhưng mà khi lưỡi nó đụng rồi thì nó không muốn ăn nữa. Lưỡi nó không chịu ăn, mặn quá mà ăn cái gì. Nói như vậy có nghĩa rằng trong tổng thể sáu căn của chúng ta sẽ sinh ra sáu thức. Thức từ nơi con mắt. Thức là gì? Thức là sự phân biệt. Sự phân biệt của con mắt, sự phân biệt của cái lỗ tai, sự phân biệt của lỗ mũi, sự phân biệt của cái lưỡi, sự phân biệt của cái thân và sự phân biệt của cái ý. Nó có sáu sự phân biệt khác nhau. Nhưng mà sáu sự phân biệt này nó cũng không thống nhất với nhau. Nó không thống nhất. Và từ ngay chỗ không thống nhất đó, cho nên mắt nó nói ngon, lỗ tai nó chưa nghe âm thanh, nhưng mà nếu mà nó nghe âm thanh thì nó sẽ phân biệt. Rồi tới cái lỗ mũi nó bắt đầu nó nói thơm quá, nhưng mà tới cái miệng nó nói mặn quá. Mỗi một ý là khác. Rồi từ đó cái thân xúc chạm, cái thân xúc chạm đã nói thức ăn này làm nguội quá, tức là nóng, người ta nói nóng mới ngon, con này nguội quá, thân nó không chịu. Và cái ý nó nói cái kiểu này chắc không ổn. Cuối cùng là ta thấy tất cả các căn của chúng ta bắt đầu nó đang phân biệt khác biệt nhau và nó đang đấu đá với nhau. Như vậy thì trong tất cả 6 loại căn của chúng ta đưa ra 6 cái ý. Như vậy ý nào là chúng ta nên nghe theo? Ý nào nghe theo thưa các vị? Các vị theo con mắt hay là theo lỗ mũi, hay là các vị theo cái lưỡi, hay là các vị theo cái thân, hay là các vị theo cái ý? Theo cái nào? Theo cái nào? Ủa sao im ru bà rủ trơn vậy? Hả? À dạ vâng, cái chú đó nhịn đói luôn chứ còn làm sao mà nói được. Nhưng mà nhịn đói thì ai khổ? Mình khổ. Nhịn đói chịu nó làm nổi không? Làm không nổi. Mà nhiều ngày mai nhịn đói nữa thì sao? Đi không nổi. Rồi ngày mốt nhịn đói nữa thì sao? Nằm một chỗ luôn. Như vậy khổ không ổn. Như vậy thì cái gì làm chúng ta khổ như vậy thưa các vị? Cái gì làm chúng ta phải đói, cồn cào, khó chịu? Là do sáu căn này nó không thống nhất. Nó không thống nhất. Và sáu căn này được ví như là sáu con vật. Thứ nhất đó là rắn. Thứ hai đó là cá sấu. Cái thứ ba đó là chó. Thứ tư đó là giả can. Thứ năm đó là chim, quý như con chim, và cuối cùng là con khỉ. Có nghĩa rằng có sáu con vật mà các vị thấy đặc tính của sáu con vật này được hoàn toàn khác nhau. Con rắn thì nó là sao thưa các vị? Nó bò. Cá sấu thì nó là sao thưa các vị? Nó đi xuống nước. Còn đối với con chó thì đi làm sao? Nó chạy dọc, chạy ngang. Còn đối với giả can thì sao? Nó đi đâu? Đi vô nghĩa địa. Nó đi vô chỗ nhơ nhuế. Nó kiếm chỗ dơ nó vô. Còn đối với con chim thì nó đòi bay lên. Đối với con khỉ nó nhảy nhót tối ngày. Và xin thưa sáu con vật đó để ví như là sáu căn của mình. Mỗi một căn nó đều có ý tưởng khác nhau. Và giữa căn mắt, căn tai nó chưa có đồng tình với nhau. Một cái nó giống như chim bay lên, một cái thì nó giống như là giả can đi vào trong cái nơi mà không được tốt đẹp, môi trường nó không được tốt. Một cái nó giống như khỉ, nó nhảy nhót lung tung. Một cái nó giống như là cá sấu, là loại cá mà nó đi vào trong nước. Một cái thì nó bò ngang bò dọc, một cái thì chạy tới chạy lui, chạy tứ phía. Từ ngay chỗ đó, cho nên tâm trạng của chúng ta, ta cột những con vật đó thành một cái gút, thì xem thử cái gút này nó nằm ở đâu. Thay cả việc cái gút này nằm ở đâu, cái gút này sẽ bay lên hay là cái gút này nó sẽ đi xuống nước, và cái gút này nó sẽ chạy dọc chạy ngang của con chó, hay là cái gút này nó sẽ đi vào trong nghĩa địa của giả can. Thay cả việc cái gút đi đâu,
Ủa em ru mà rùng nữa vậy?
Dạ xin thưa, mặc dù các vị im ru nhưng mà chúng tôi đã biết câu trả lời là không biết. Bản thân các vị hỏi chúng tôi, hỏi thầy biết không? Thầy cũng không biết. Vì sao vậy? Nó phụ thuộc vào yếu tố là trong những con vật đó, con vật nào mạnh nhất thì nó sẽ lôi về chỗ đó. Chỗ nào mạnh nhất là nó lôi thôi. Ví dụ như giờ con chim đó là con chim sắt, chim mạnh, chim ưng thì nó sẽ lôi lên. Nhưng mà nó lôi lên một hồi thế nào cũng bị cá sấu lôi xuống. Tại cá sấu nó mạnh hơn, nó cũng lôi xuống. Và nếu như con chó đó, con chó bẹt dê thì nó còn mạnh hơn nữa. Tức là con vật nào mạnh thì nó sẽ kéo theo hướng đó. Chứ còn bây giờ hỏi hướng nào, không biết. Cái gốc đó đi đâu, không biết. Đó là người không biết tu tập. Nhưng mà đối với tất cả các thầy tu thì cái tâm của tất cả Phật tử và tâm của quý thầy là cũng giống nhau. Và con sáu căn của các thầy cũng có, sáu căn của các vị là cũng có. Nhưng mà nó khác ở chỗ các thầy biết hộ trì. Như vậy hộ trì nghĩa là gì? Là cột mấy cái mối đó lại vào một cái cọc, đóng một cái cọc, chôn xuống thì không có hướng nào bay được hết. Con chim nó muốn bay lên kéo không nổi. Con sấu nó muốn xuống dưới dũng sình, xuống nước kéo không nổi. Có nghĩa là mình phải ở đây trong hiện tại, ngay bây giờ, thì lúc đó mới được gọi là giờ phút đẹp tuyệt vời. Chỉ có ở đây thôi và không đi đâu hết. Con chim nó rủ mình bay lên, không đi. Con cá sấu nó kéo lôi mình xuống nước, không đi. Con chó nó chạy tứ tung, nó kêu mình đi đi, cũng không đi. Con khỉ nó nhảy nhót, mặc kệ nó. Giả ca nó kêu vô nghĩa địa chơi, thôi vô chi. Có nghĩa là ta giữ tâm ở đây và ta an trú tâm ở đây, ta an tịnh tâm ở đây. Và an tịnh bằng cách nào? Xin thưa, bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. An trụ bằng câu thần chú đại bi, an trụ bằng lời kinh tiếng kệ. Có nghĩa là sự tu tập của chúng ta đó là cột nó hết ở đây. Và khi chúng ta cột như vậy thì con chim bay được không? Không được. Cá sấu nó xuống sông được không? Không được. Chó chạy được không? Không được. Cuối cùng mấy con đó nó giật ban đầu nó đi giật dữ lắm thưa các vị. Nhưng mà nó giật một hồi nó thôi thua. Cuối cùng nó thua là sao? Nằm yên một chỗ. Khi nó nằm yên một chỗ ta mới an ổn thưa các vị. Nó nằm yên một chỗ thì mình mới an ổn. Cho nên tu là gì? Các thầy sở dĩ an ổn là do nhờ cột sáu đứa lại, cột sáu căn này lại cùng một sợi dây, đó là câu niệm Phật. Cho mắt cũng niệm Phật, cho lỗ tai cũng biết niệm Phật, cho lỗ mũi cũng biết niệm Phật, cho cái lưỡi cũng biết niệm Phật. Cho nên an ổn. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị có bao giờ ăn cơm sống không? Có không? Và khi ăn cơm sống các vị thấy có dễ chịu không? Và có thích ăn cơm sống không? Ở cái câu này các vị nói thầy sao vô duyên dữ vậy? Ai thích ăn cơm sống? Thầy hỏi hơi bị dư. Nhưng mà xin thưa, lý do chúng tôi hỏi như vậy là bởi vì ở trong nhà chùa thỉnh thoảng lên dọn cơm cho các thầy các sư là dù có ở trong đó cơm sống các vị cũng không biết. Vì sao vậy? Các thầy ăn trong chánh niệm, cho nên bữa nào cơm mà nhão cũng mặc kệ, cơm nó có dừa cũng mặc kệ, mà cơm nó có sống cũng mặc kệ, là cứ ăn thôi. Ăn no bụng là xong rồi. Bữa nào mà cơm nhão thì đỡ bao tử, ít nhai một chút. Bữa nào mà cơm nó hơi cứng cứng thì chịu khó nhai nhiều chút. Bữa nào mà cơm sống nhai cho nó nhừ nữa, tức là ăn chậm chút. Có nghĩa rằng tất cả đều vô bụng hết và trên bàn không nghe nó một tiếng. Nhưng mà ở thế gian không được như vậy đâu thưa các vị. Có nhiều người cơm sống đập bàn đập ghế, bữa nay bà nấu cái kiểu gì vậy? Không dễ đâu thưa tất cả các vị. Bữa nào mà nấu canh mặn quá cũng bị đập bàn đập ghế, bữa nào nấu thức ăn mặn quá cũng đập bàn đập ghế. Tức là lên mâm cơm là thấy nghe tiếng giận, tiếng hờn, tiếng chửi, tiếng mắng. Vì sao vậy? Vì chưa hộ trì cái lưỡi. Còn tất cả các thầy hộ trì cái lưỡi, cho nên không nói nữa. Người ta đã tới đây nấu, đã vất vả, đã cực nhọc. Nếu như không có Phật tử tới nấu thì các thầy sẽ phân công nhau nấu. Mà thầy nào nếu lỡ bữa đó mà nấu cho đại chúng ăn mà cơm sống, xin thưa cũng không nghe một tiếng phiền trách. Nhưng mà lỡ sau đó mà có nghe thì cuối cùng thầy đó sẽ rất sợ và xin đại chúng cho con sám hối. Bởi vì ai trong cuộc đời không lỗi, ai đã từng nấu cơm chưa từng sống. Cho nên trước sau gì nó cũng có một ngày, không phải lúc nào cũng hoàn toàn đến mức độ tuyệt đối đâu thưa tất cả các vị. Giữa cuộc đời tương đối này, đừng có mong có cái gì đó được gọi là tuyệt đối. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy, xin thưa không bao giờ chúng ta mới có thể an ổn. Cho nên hộ trì cái lưỡi là không nói, hộ trì cái mũi là thơm cũng được, thối cũng được, mặc kệ, vì mình không có ngửi nó lâu. Và mình cũng không nên khọt hẹp khi mà có những mùi như vậy. Và hộ trì cái thân nóng lạnh là cũng không sao. Chẳng hạn như có nhiều người vô đạo tràng mà tu tập, nói rằng bắt đầu so sánh, con thấy trên chùa Hoằng Pháp là có máy lạnh, sao chùa Xá Lợi chưa thấy hòa thượng cho máy lạnh. Bắt đầu phân bì, ở trên đó có máy lạnh và vô phòng là xin thưa mát rượi rượi, còn ở đây thấy các vị quạt dữ quá. Nhưng mà các vị quạt mà các vị quan hỷ là cũng còn đỡ đỡ. Có người ngồi đã vừa quạt vừa cào nhau, xong chùa nóng dữ. Có người nói vậy đó. Các vị cứ tưởng là vô chùa phải mát, ai ngờ vô chùa nóng dữ quá. Mà ngồi nghe pháp mà chỉ mới có nóng có một tiếng rưỡi thôi mà các vị còn than cỡ đó. Có nhiều người lên chùa xin tu là như vậy một ngày, và thậm chí là một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ là tu bát quan trai. Tu bát quan trai là gì? Xin đi tu một ngày, tu thử coi ra sao. Tức là nghe nói mấy thầy tu dữ quá, cho nên bữa nay con xin lên chùa đi tu thử một ngày coi được hay không, nếu được thì mai mốt con tu tiếp, và hoặc là nếu được nữa thì con mai mốt con cạo đầu giống thầy luôn. Còn nếu mà không được thì thôi con máy bay, tu khó quá. Tại có nhiều người nghe tu mà không biết tu sao, cho nên bây giờ phải vô tu thử. Nhưng mà trong thời gian tu thử, các vị sẽ cảm thấy rất khó chịu. Giờ này là nóng nhưng mà chưa nóng nhiều. Lúc mà khoảng 2-3 giờ chiều, trời ơi, nóng kinh hồn thưa các vị. Nó nóng kinh hồn. Tức là lúc đó nó nóng hết toàn bộ cái chùa ở bên ngoài, rồi nó nóng hầm hập vô bên trong, rất khó chịu. Nhưng mà khó chịu cũng mặc kệ, giờ đó là giờ tụng kinh, là phải ngồi tụng kinh thôi, và chăm chú tụng kinh thôi. Vừa tụng kinh mà vừa quạt không được đâu. Nghe pháp thì quạt được, chứ còn mà tụng kinh nghe là không được đâu. Mà thậm chí là nghe pháp theo chúng tôi đề nghị cũng đừng có quạt. Vì sao vậy? Các vị quạt cái hồi cái nó nghe lỗ tai này, nó chạy qua lỗ tai kia đi mất luôn á. Nhưng mà nếu các vị nóng quá cứ quạt. Nhưng mà thật ra chúng tôi nói thế nào nó cũng bay. Tại các vị cũng quạt hỏi nó bay chứ. Còn nếu mà người nào không quạt, đó là các vị đang hộ trì cái thân căn. Mình hộ trì, mình ngồi mình chịu đựng, không quạt thì tự nhiên mình không thấy nóng nữa. Ban đầu các vị thấy nóng, nhưng mà ngồi một hồi thấy mát ơi là mát. Mát ơi là mát. Như vậy thì cái mát này là do từ tâm sinh khởi. Tâm mình nghĩ mát, nó ra mát. Tâm mình mà nghĩ nó nóng thì nó ra nóng. Cho nên nếu mình chú tâm thì xin thưa không còn nhớ đến thời gian, không gian, và không còn nhớ đến những cái môi trường bên ngoài như thế nào. Cho nên ta sẽ có định. Tức là ta sẽ vượt qua cái nóng, ta sẽ vượt qua cái lạnh. Nóng cũng mặc kệ, lạnh cũng không sao. Có nhiều người nói trời ơi đừng nói đến tôi, nóng quá tôi chịu không được, lạnh quá tôi chịu không được. Xin thưa bây giờ người mình chịu không được thì giờ đi đâu? Ở đây là phải chịu. Ở đây là phải chịu. Mà trong khi đó là không khí tại Việt Nam so với tất cả các vùng miền là tốt nhất. Chúng ta ra ngoài Hà Nội có những cái rét, đợt rét căm căm, lạnh mà lạnh thấu xương. Và ra miền Trung chúng ta có những cái nóng, nóng cũng thấu xương, nóng nóng dữ lắm. Còn ở miền Nam này là tốt dữ lắm rồi thưa các vị. Các vị đi hết mấy miền đi rồi các vị quay trở về thành phố là các vị thấy an lành nhất, tốt nhất, ôn hòa nhất. Thế mà chúng ta chịu còn không nổi thì xin thưa bây giờ ở đâu? Ở đâu để các vị thấy an ổn? Ở đâu cũng không an ổn cả. Cho nên đối với một người tu hộ trì các căn có nghĩa rằng nóng mặc kệ, lạnh mặc kệ. Người nào mặc kệ được cái kiểu đó, xin thưa sống rất đơn giản. Và nhờ cuộc sống đơn giản cho nên lúc nào cũng an lành, lúc nào cũng hoan hỷ. Trời nóng bình thường là người ta hay giận, cho nên chọn bữa nào mà nóng nhiều là xin thưa người trong lòng cũng nóng theo. Từ ngay đó dễ la người này, mắng người nọ, chửi người kia. Nhưng mà nếu như trong lòng của chúng ta mà có thể tu và hộ trì được cái căn thân, có nghĩa rằng nóng mặc kệ, lạnh mặc kệ, xin thưa ta đâu có giận người này, ta đâu có giận người kia đâu thưa các vị. Không hề có giận hờn, và cũng không có buồn bã, mắt cũng không có ưu tư, và tất cả sáu căn của chúng ta đều được an ổn, ta cột đó vào một chỗ. Và lúc đó ta chỉ nhớ đó là câu niệm Phật, ta nhớ chú Đại Bi, ta nhớ chúng ta đang ngồi giữa đạo tràng để chúng ta tụng kinh, để chúng ta học pháp. Người nào làm được như vậy gọi là hộ trì sáu căn một cách trọn vẹn, thưa các vị. Và với phương pháp hộ trì sáu căn đó, cho nên bản thân ta giữa hiện tại cuộc đời này an ổn. Các thầy nhờ hộ trì sáu căn trên các thầy an ổn. Các thầy càng tu thấy càng tươi, thấy càng sáng, chứ không phải là tu riết rồi cái mặt tối thui. Tu riết cái mặt nó sáng ra từ từ. Và chúng tôi nhìn xuống cái đạo tràng này, chúng tôi thấy nhiều người ở đây sáng quá chừng luôn. Có nghĩa là các vị có tu đó, thưa các vị. Nếu các vị mà không tu, xin thưa nhìn xuống là khuôn mặt các vị tối thui. Tối là do chúng ta chưa thông, chưa hộ trì sáu căn, đi đâu cũng bực bội. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có nhiều người Phật tử bực bội lắm, nói con nhất định không đi cái đạo tràng này nữa. Chúng tôi hỏi sao vậy? Đạo tràng gì vô mà cứ ngồi nói chuyện? Không à, con ngồi con chỗ cố tâm để con nghe. Mà cái bà ngồi cái bên con bà nói chuyện hoài. Con ngồi nói bà không nghe, bà ra ngoài cho con nghe. Nhưng mà con nói gì cái bà giận, bà chửi con dữ nữa. Cho nên con nhất định con không vào cái đạo tràng này nữa, con đi kiếm đạo tràng nào khác. Nhưng mà theo các vị, cái cô đó có kiếm được cái đạo tràng nào khác thanh tịnh không thưa các vị? Có không? Không có. Mặc dù có những ngôi chùa gắt lắm, Phật tử vào chùa không được nói, để tấm bảng im lặng là vàng, nói như chánh pháp. Nhưng mà thực tế, mặc dù nói vậy thôi nhưng mà vẫn có nói chuyện. Do vậy cho nên cái quan trọng người ta nói cứ nói, quan trọng mình nghe cứ nghe. Ai kêu lúc người ta nói mình xề xề cái lỗ tai tới rồi mình kêu đừng nói. Nghe hết toàn bộ câu chuyện của người ta rồi nghe xong rồi còn tức nữa. Có nhiều người là ngồi kế bên ngồi nghe hết chuyện người ta, mà chuyện cần nghe là pháp thì chúng ta là không nghe. Cho nên gặp những trường hợp này, xin thưa chúng ta nên thông cảm đi. Và chúng ta nếu giả sử ngồi đó không tập trung được, không tập trung được là do tâm mình yếu. Và những lúc tâm mình yếu, xin thưa ta kiếm chỗ khác ta ngồi. Ở đây còn nhiều chỗ để ngồi, có gì đâu mà phải bực mình, có gì đâu phải tức tối. Tại sao chúng ta làm khổ cho chính mình? Cho nên hộ trì các căn, nghĩa là chúng ta dễ dãi với chính mình, dễ dãi với người. Và nhờ hiểu rõ các pháp, cho nên chúng ta không có tà kiến, chúng ta không có giận ai, trong lòng chúng ta thanh thản. Dù cho có ai đó chửi mình cũng thanh thản. Dù ai đó mắng mình cũng thanh thản. Có nhiều người nói không được đâu thầy ơi, con thấy ai chửi con mà con không nói lại, người ta nói con ngu, không biết chửi lại, không biết mắng lại. Nhưng mà thật ra không có ngu đâu thưa tất cả các vị. Các vị không nói lại, đó chính là người có trí, đó là người biết hộ trì sáu căn. Và người hộ trì sáu căn sẽ được an lành. Các thầy nhờ hộ trì sáu căn nên các thầy an ổn, gặp hoàn cảnh nào cũng an ổn. Và nhờ như vậy cho nên được an vui, được tự tại, được giải thoát. Và nếu như Phật tử mà chúng ta học được bài học hộ trì sáu căn này, chúng tôi dám chắc rằng các vị cũng sẽ được an ổn, các vị cũng sẽ được an vui, và các vị không có điều gì bực mình giữa cuộc đời này. Vì ta đang hộ trì sáu căn, hộ trì cho con mắt, ta hộ trì cho cái lỗ tai, ta hộ trì cho cái mũi. Có nghĩa rằng mũi chúng ta gặp mùi thối cũng mặc kệ, gặp mùi thơm cũng mặc kệ, và không nói điều gì cả. Và cái lưỡi của chúng ta bữa nào mà nó mặn thì mình ăn theo kiểu mặn, kiểu bữa nào nó lạc thì ăn theo kiểu lạc, lạc thì ta xịt xì dầu, bữa nào mặn thì ta trộn cơm nhiều lên. Như vậy thì cuối cùng mặn ta ăn theo kiểu mặn. Chẳng hạn như có nhiều người nói mặn quá ăn không được, nhưng mà chúng ta phải hỏi chứ, có khi nào ăn muối quẹt chưa? Các vị ở đây có từng ăn muối quẹt chưa hả? À, muối quẹt là sao, được làm bằng cái gì? Nó cũng muối thôi, mà nó mặn ơi là mặn chứ đâu phải không mặn. Nhưng mà nhiều người vẫn thích ăn muối quẹt. Vì sao? Ta ăn một miếng chút xíu thôi, nhưng mà ăn cơm nhiều nhiều vô thì bữa nào nấu mặn cũng vậy thôi, canh nó có mặn ta thì cũng vậy thôi. Cho nên người mà hộ trì được cái lưỡi, xin thưa, ăn cái gì cũng được, mà nằm ở đâu ngủ cũng được. Chứ có nhiều người khó lắm thưa các vị. Có những người đã từng đi chúng tôi qua đất nước Ấn Độ, rồi chúng tôi cũng bố trí vô ngủ một cái phòng khách sạn. Nhưng mà sau đó người này nói chúng tôi, hôm qua thầy cho con cái phòng, con ngủ không được. Vì sao vậy? Trong phòng đó móc quá. Và hỏi ngược lại chúng tôi, thầy ngủ được không? Chúng tôi nói, ngủ không biết có ngủ được hay không mà thấy tới sáng mới dậy. Có nghĩa là mình lo ngủ thôi, mình lo móc chi. Phòng nó móc kệ nó, thỉnh thoảng nó có những trường hợp nó như vậy, nó không được tốt lắm. Nhưng mà chúng ta tu thì cứ thoải mái. Hoặc là có người phòng ốc cũng sáng sủa lắm, nhưng mà không chịu ngủ. Hỏi sao vậy? Cái giường không phải của con, cái gối không phải của con, cái mền không phải của con, và sợ cái mùi gì đó, mùi Ấn Độ ngủ không được. Xin thưa, hỏi chúng tôi ngược lại, thầy mùi Ấn Độ chịu nổi không? Chúng tôi mới nói là không biết chịu nổi không, mà thấy tới sáng mới vậy. Có nghĩa rằng đó là sự hỗ trì các căn đó thưa tất cả các vị. Hỗ trì có mắt, đừng nhìn, mình nhìn rồi từ đó mình buồn bã. Mình đừng có nghe rồi để từ đó mình sinh ra tức giận. Nghe nói là tự nhiên tức giận, và nhất là nói xấu mình và nói xấu gia đình mình, nói xấu cha mẹ mình, không ai chịu nổi. Nhưng mà xin thưa, ta hộ trì cuối cùng phải chịu nổi. Rồi chẳng hạn như thỉnh thoảng có người để đầu tóc thế này mà ai đụng vô đầu tóc của mình, rồi xin thưa mình chửi người ta không còn cái gì thưa các vị. Và mình nói với người ta, tuyệt đối đụng ở đâu đụng không được, cái đầu tôi là đụng. Vì sao vậy? Ở trên đầu tôi có một cái bàn thờ, thờ cha, thờ mẹ, thờ ông, thờ bà. Bây giờ đụng bàn thờ đó là làm cho cha mẹ tôi buồn phiền, cho nên không được. Không biết ở đây các vị có bị vậy không thưa các vị? Có không? Nếu như ai đó bé xíu mà nó rờ đầu các vị được không? Được không? Dạ được, chứ đâu có gì đâu. Thế mà hồi đó khi chúng tôi chưa tu, hồi đó không hiểu thưa các vị, chúng tôi dám nói với mọi người vậy đó. Bạn bè chúng tôi rờ là không có cho, không thể rờ được. Và lúc đó không biết tại sao chúng tôi giữ ơi là giữ, chửi người ta một mắt. Nhưng mà sau này lạ một điều, thời gian bẵng đi không để ý. Có một bữa nọ chúng ta đang ngồi nói chuyện, cũng ngồi ghế thấp, ngồi nói chuyện với mẹ của một đứa bé. Đứa bé đó nó đi vòng, nó không biết gì chơi. Cuối cùng nó quay trở lại, nó đụng chúng tôi. Nó lấy tay nhỏ xíu, nó rờ qua rờ lại. Cái mẹ nó hết hồn, nó coi con đừng có rờ ngay đầu của các thầy. Mà sao là không biết tại sao lúc đó chúng tôi thấy lạ ghê. Chúng tôi thấy một bàn tay nhỏ xíu nó rờ ở đầu cũng ngộ ngộ. Có nghĩa rằng mình không còn chắc chặt ở trên đầu của chúng ta có một bàn thờ nữa. Thân xác này chỉ là giả quyển mà thôi. Nó là do tứ đại hợp nên, nó là do năm quẩn tạo thành. Đó, năm quẩn đó là nó gồm có hai yếu tố. Một là yếu tố vật chất, thứ hai là yếu tố tinh thần. Con người chúng ta là do hai yếu tố này tạo ra. Như vậy thì hai yếu tố này tạo ra thôi, mắc mớ gì có một bàn thờ trên đó. Do chúng ta tưởng tượng, do chúng ta tôn kính cha mẹ. Nhưng tôn kính như vậy chưa hoàn toàn chính xác. Mà quan trọng tôn kính cha mẹ là phải làm gì lợi ích cho cha mẹ. Hướng cha mẹ đi chùa, hướng cha mẹ biết Phật Pháp, để cho cuộc đời cha mẹ được an ổn. Cái chỗ đó mới là chỗ mà chúng ta làm đúng. Còn nếu chúng ta tôn kính cha mẹ mà chúng ta nói chỗ này tôn kính, nhưng mà trong tim, trong tâm của chúng ta chưa từng nghĩ đến cha mẹ, chúng ta đi biền biệt thật xa, như vậy chúng ta tôn kính ở chỗ nào? Cho nên tôn kính không đúng đắn. Ta cần phải hộ trì sáu căn, để rồi từ đó ta hiểu rõ, làm những việc làm đúng đắn, và cuộc đời chúng ta sẽ an ổn, cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc. Đây chính là điều cốt yếu. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với nhân duyên đầy đủ, chúng tôi gặp gỡ các vị, chúng tôi muốn trùng tuyên lại lời Phật dạy năm xưa cho tất cả các thầy tỳ kheo với đề tài hộ trì sáu căn. Và đây là đề tài mà không thể thiếu đối với những ai tu tập, nhất là các thầy tỳ kheo. Nhưng chúng tôi thấy đề tài này nó cũng phù hợp với tất cả quý nam nữ Phật tử, bởi vì trong tất cả các Phật tử ở đây, các vị cũng muốn hạnh phúc, các vị cũng muốn an vui, các vị cũng muốn cuộc sống mình nhẹ nhàng và thơ thới. Nhưng muốn được điều đó thì chúng ta cần phải hộ trì sáu căn. Và với đề tài này, chúng tôi Cầu chúc cho tất cả các vị sẽ lấy đó là một hành trang để thực nghiệm trong cuộc đời của mình, để mình sẽ có niềm vui an lạc. Cuối cùng cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.